Thôn vệ tinh không, chương 86, bảo tàng của thiết giáp long, góc truyện audio.com, lầu một siêu thị trống trải, mùi tanh hôi tràn ngập khắp chung quanh. Một quả trứng thiết giáp long hình bầu dục ánh lên màu xanh, được 6 thanh phi đao bao vòng tròn nâng lên, rơi vào giữa miệng ba lô. Sau đó 6 thanh phi đao nhanh chóng bay vào túi đao trên đùi La Phong. Xoẹt, La Phong kéo khóa ba lô, lập tức bao kín cả chiếc ba lô lại. Quả này lời rồi, đi mau. La Phong lưng đeo ba lô phồng căng, chuẩn bị rời đi, nhưng khi vừa xoay người thì... Đó là cái gì thế? Ở khóe mắt của La Phong chợt chú ý tới mấy vật phẩm gần đó. Phải biết rằng nơi này là chỗ ngủ của thiết giáp long, ngoại trừ trứng rồng, mấy thứ hàng hóa khác như tủ lạnh, tivi hư hỏng sớm đã bị quét qua một bên rồi. Trên mặt đất hoàn toàn trống trải, nhưng trên mặt đất trống trải kỳ lạ thay lại có một vài vật phẩm. Những vật phẩm này cách quả trứng rồng không xa, nằm trong khoảng cách mà hẳn là thiết giáp long có thể thấy vật phẩm này hàng ngày. Thiết giáp long đặt vật phẩm trong phạm vi tầm nhìn làm gì nhỉ? La Phong sực nghĩ ra, nhanh chóng đến gần. Khi tiến bước tới gần, La Phong bắt đầu tim đập gia tốc. Chẳng lẽ đúng là khi La Phong kìm lòng không đậu đi tới gần chỗ vật phẩm đó, cả người không kìm lòng được kích động nắm chặt nắm tay thật là nó. Quả này thật sự lời to rồi, phát tài rồi. Vật phẩm trước người La Phong chính là cả một bộ giày chiến hợp kim quân phục tác chiến. Đồng thời còn có một thanh lợi kiếm đang cắm vào vỏ kiếm. Chất liệu của quân phục tác chiến này là màu đen thuần túy, nhưng loại màu đen thuần túy này làm cho người ta phải nín thở. Vỏ thanh lợi kiếm được thợ khéo chạm trổ tinh xảo, tốt hơn huyết ảnh chiến đao rất nhiều. Khẳng định là vũ khí trang bị của chiến thần. La Phong kích động vạn phần, chất liệu quân phục tác chiến, chỉ cần liếc mắt cũng rất không bình thường rồi. Thanh lợi kiếm khẳng định tốt hơn chiến đao của ta không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, bộ quân phục tác chiến của nhân loại lại được thiết giáp long cất giấu. Phòng trừng việc giết chết chiến thần đó là việc mà thiết giáp long mà tự hào nhất. La Phong rất dễ dàng đoán ra, trí tuệ của quái thú cấp lãnh chúa tương đương nhân loại, còn thực lực của chiến thần nhân loại có lẽ cũng có vài người đánh không lại một vài quái thú cấp lãnh chúa. Nhưng, năng lực chạy trốn của chiến thần nhân loại rất mạnh. Cả Hoa Hạ quốc những chiến thần bị hy sinh là việc rất hiếm thấy. Mỗi lần chiến thần vì quốc gia hy sinh thì cả nước đều tiến hành lễ truy điệu. Có thể tưởng tượng được quái thú cấp lãnh chúa mà muốn giết chết một chiến thần là khó bao nhiêu. Do đó chiến thần ở khu hoang dã mà mất trang bị là việc vô cùng hiếm thấy. Có thể làm thiết giáp long tự hào như thế, phải cất giấu bộ quân phục tác chiến, lợi kiếm này, thì chiến thần nhân loại này có thực lực khẳng định rất mạnh, còn bộ đồ trải qua cuộc chiến đấu với lãnh chúa cao cấp nhưng lại cơ hồ không có tổn hại gì, như vậy cấp bậc nó khẳng định rất cao. Ít nhất là hệ 9, La Phong nhanh chóng phán đoán, dựa theo giá ngoài chợ, quân phục tác chiến hệ 9 toàn giá là 120 ức hoa hạ tệ. Nếu mua trong gia đình cực hạn với nửa giá tiền thì vẫn là 60 ức hoa hạ tệ. Bộ quân phục tác chiến này, cho dù bán không đến 60 ức nhưng cũng phải 2-30 ức chứ không ít. Đó chỉ là giá hệ 9. Nếu bộ quân phục tác chiến này là cấp AA, La Phong cảm thấy máu mình đang sôi lên. Hệ số 1 tới hệ số 9, phân biệt đối ứng với. Góc truyện audio.com, 9 cấp bậc là cấp H, cấp G, cấp C, cấp B, cấp A, cấp S. Vũ khí hệ số 9, quân phục tác chiến, cũng chính là vũ khí và quân phục tác chiến cấp S. Còn trên cấp S còn có cả cấp SS, quân phục tác chiến cấp SS có thể chống được đại đa số sự tấn công của quái thú vương cấp SS, vân vân. Về phần quái thú cấp lãnh chúa tuyệt đối không phá được quân phục tác chiến cấp SS. Nếu nó cấp SS cao hơn cả hệ số 9 vậy giá trên trời rồi. La Phong kích động vạn phần, quân phục tác chiến hệ số 9 cấp S toàn giá là 120 ức. Còn quân phục tác chiến cấp SS toàn giá còn kinh người hơn, tới 1.200 ức. Cũng không phải người hoặc thế lực bình thường có thể mua được. Phải biết rằng nó có thể chống cự với tuyệt đại đa số sự tấn công của quái thú vương cấp. Quái thú vương cấp và quái thú cấp lãnh chúa có thực lực chênh lệch rất kinh người. Một con quái thú vương cấp có thể quét ngang cả một đám cấp lãnh chúa, chiến thắng tuyệt đối. Còn nhân loại vượt qua chiến thần, như bọn người hồng, lôi thần, mới có thực lực so được với đám này. Do đó, trang bị cấp SS cũng có giá cao hơn cấp S nhiều. Quân phục tác chiến cấp SS toàn giá là 1.200 ức, nửa giá tiền cũng phải 600 ức. Nếu đây là quân phục tác chiến cấp SS, cho dù bán rẻ, không đến 600 ức, giá 200, 300 ức cũng không phải là không thể. La Phong kích động vạn phần không biết chừng, lần này tất cả những gì ta thu hoạch được tại đây, có thể đạt được đủ tiền bạc mua cho đệ đệ sinh mạng thủy rồi. Đương nhiên La Phong cũng không biết bộ quân phục tác chiến có phải là cấp SS không. nhưng ít nhất là hệ số 9 cấp S, đây là khẳng định, cũng có thể là cấp SS. Nói như vậy, nhưng trên thực tế thì La Phong khi đến gần bộ quân phục tác chiến, lợi kiếm chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt thôi, trong đầu đã nhanh chóng nảy sinh bao nhiêu ý nghĩ như vậy. Nghĩ nhiều làm gì, lập tức mở ba lô, nếu là cấp SS, vậy có thể đáng giá hơn so với trứng rồng nhiều. La Phong nhanh chóng khống chế tinh thần niệm lực khống chế quân phục tác chiến, giày chiến hợp kim, tấm bảo vệ tay, lợi kiếm, nhanh chóng bỏ vào ba lô. Ở quanh cửa siêu thị chiếm diện tích khổng lồ này, một đám quái thú cấp thú tướng đang tuần tra bốn phía. Trong đó có 10 con quái thú cấp thú tướng tử thủ ở cổng, chốc chốc chúng lại quay đầu nhìn vào trong siêu thị, xuyên qua cổng trống trải, với thị lực của quái thú cấp thú tướng là có thể thấp thoáng thấy quả trứng rồng hình bầu dục. Thủ hộ trứng rồng, đây là nhiệm vụ mà thủ lĩnh Thiết Giáp Long giao cho tiểu đội cấp thú tướng. Đây cũng là lý do tại sao tiểu đội cấp thú tướng không có đi theo chiến đấu với hai chiến thần nhân loại. Trong đó một con thú tướng cao cấp thị huyết thản khắc nằm sấp ở đó, thân thể to lớn tựa như một quả đồi đất khổng lồ, nó từ từ quay đầu rất tùy ý liếc vào trong siêu thị, nó đã làm động tác này không biết bao nhiêu lần rồi. Lúc trước nó đều có thể rất dễ dàng thấy cái bóng mơ hồ của trứng rồng. Nhưng lần này lại khác, thị huyết thản khắc đứng bật dậy, đôi mắt thật lớn trợn tròn lên, lập tức ngẩng đầu gầm lên đầy lo lắng. Hống tiếng gầm lên chói tai điên cuồng trong nháy mắt vang vọng phương viên 10 dặm. Còn ở những cửa khác của siêu thị, những con quái thú cấp thú tướng cơ hồ phản xạ có điều kiện, cả đám đồng thời quay đầu lại nhìn vào chỗ quả trứng rồng trong siêu thị. Cả đám đều điên cuồng ngẩng đầu gầm lên, đồng, góc truyện audio.com, thời, ầm ầm, tất cả quái thú cấp thú tướng bất luận là ở cửa siêu thị, hay tuần tra chung quanh, thậm chí cả ở lầu 3, lầu 4, lầu 5 siêu thị đang thong dong nghỉ ngơi, đột nhiên đồng thời gầm thét xông xuống lầu 1. Ầm ầm, sàn gác bị va vào vỡ thành những lỗ thủng to, vách tường bê tông bị va vào thủng lỗ chỗ. Nhất thời siêu thị 5 tầng đều rung lên, như sắp sụp đổ. Xa xa, Thiết Giáp Long và hai con hỏa lân tam kích chư đang chiến đấu với hai chiến thần nhân loại, Vương Thông và Lý Hám. Lúc này, đầu lân giáp của Thiết Giáp Long đã vỡ vụn, một mắt đã mù. Còn trên người Vương Thông cũng mờ ảo có vết máu, nhưng thoạt nhìn có vẻ tốt hơn Thiết Giáp Long nhiều. Hống tiếng gầm từ phía siêu thị truyền đến. Một mắt chưa mù của con Thiết Giáp Long cơ hồ trở nên đỏ khẽ trong nháy mắt. Ngào ố tiếng gầm cực kỳ chói tai trong nháy mắt xé rách cả trời cao, thanh âm thậm chí còn sinh ra sóng xung kích mắt thường có thể thấy được, điên cuồng càn quét bốn phương tám hướng. Những khối bê tông chung quanh trong nháy mắt nổ tung, đến cả thép cũng gãy ra, làm cho chung quanh cuồn cuộn nổi lên cả mảng bụi lớn. Tiếng thê lương gầm này cơ hồ vang vọng cả thành thị 003. Không ổn, Vương Thông sắc mặt đại biến. Phát điên rồi, còn Thiết Giáp Long này phát điên rồi. Ngào ô, tiếng gầm của Thiết Giáp Long thậm chí còn hơi khàn đi rất thê lương. Từ thanh âm có thể làm cho người ta cảm giác được con Thiết Giáp Long này đang nổi giận không gì dập tắt được. Tốc độ của Thiết Giáp Long trong nháy mắt tăng vọt tới một mức cực hạn trước đó chưa từng có. Nó thậm chí còn không thèm bận tâm về thân thể có thể không chịu được lực ép, chỉ biết dùng một loại tốc độ cực hạn điên cuồng nhằm thẳng phía siêu thị Gia Nhạc Phúc. Ầm ầm, những thanh âm bùng nổ kinh khủng làm mặt đất kiến trúc đều chấn động đến mức vỡ ra, đá vụn bay tán loạn. La Phong đang nhanh chóng thu bộ quân phục tác chiến vào ba lô, ngoài siêu thị chợt truyền đến tiếng gào thét điên cuồng, sau đó tất cả quái thú cấp thú tướng đều gầm lên, La Phong giật bắn người. Chuyện gì thế? La Phong hơi giật mình tựa hồ không phát ra tiếng vang gì mà. Ầm ầm, sàn gác phía trên, phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, những vách tường bê tông đều trong nháy mắt bị đánh vỡ, xuất hiện rồi nhiều lỗ thủng to tướng. Những con quái thú cấp thú tướng phẫn nộ xông thẳng vào. Thủ hộ trứng rồng là nhiệm vụ quan trọng nhất mà thủ lĩnh Thiết Giáp Long giao cho chúng. Trứng rồng cũng là vận mệnh của Thiết Giáp Long, bất luận làm sao, không tiếc tất cả phải bảo trụ trứng rồng. Mẹ nó, bị phát hiện rồi, chạy trốn, La Phong không vì hành vi trộm trứng rồng mà áy náy chút nào. Giữa nhân loại và quái thú là chiến tranh chủng tộc, quái thú muốn tiêu diệt chủng tộc nhân loại, còn nhân loại muốn tiêu diệt chủng tộc quái thú. Có thể làm quái thú phẫn nộ thương tâm, tổn thất càng lớn, ngược lại càng là chuyện tốt. Tốc độ La Phong trong nháy mắt tăng vọt tới mức cực nhanh, lao về phía cột thang máy, còn những con quái thú cấp thú tướng khổng lồ vừa vào lập tức cũng lướt nhanh đuổi theo. Cửa thang máy sớm đã bị La Phong kéo vỡ, do đó trong nháy mắt La Phong đã vọt vào. Chạy trốn, La Phong lập tức muốn phóng lên cao. Ầm ầm, La Phong chỉ cảm thấy cả siêu thị như muốn sụp đổ. Chỉ nghe thấy những tiếng bùng bùng, cột thang máy trực tiếp bị va vào vỡ toang ra, những con quái thú cấp thú tướng bên ngoài cơ hồ đồng thời từ. Góc truyện audio.com, Trong siêu thị, ngoài siêu thị cùng đánh vỡ cột thang máy, một vài con quái thú ở lầu 3, lầu 4, lầu 5 cũng vây chặt trong nháy mắt. Không ổn, La Phong lập tức đạp mạnh một vách tường, giống như một tia chớp bay xéo ra thoát khỏi cột thang máy ra ngoài chạy trốn. Chỉ cần mình có thể bay lên trời là mình có thể chạy thoát. Nhưng khi La Phong vừa mới thoát ra, chỉ thấy những con quái thú cấp thú tướng từ trong đám thú đều nhảy lên. Cả bầy quái thú cấp thú binh bình thường cơ hồ đều không có động tác gì, mà những con quái thú cấp thú tướng sơ cấp thì ở lẫn trong bầy thú. Tiểu đội cấp thú tướng thấp nhất cũng là phải thú tướng trung cấp. Đám quái thú cấp thú tướng sơ cấp bình thường đều phân tán vào bầy thú, chúng bình thường chỉ huy cả bầy thú. Lúc này tất cả thú tướng sơ cấp cũng đều xông lên. Chúng vừa xông lên, cả đám đều nhảy lên cao đại khái trên 10 thước, còn một vài quái thú trên lầu 3, lầu 4, lầu 5, thậm chí còn vọt lên sân thượng bổ xuống. Cơ hồ bịt kín phía trên La Phong, bầu trời, dưới đất, toàn bộ đều bị vây. Ầm ầm, tốc độ thiết giáp long đã tăng vọt vượt xa tốc độ siêu âm đang chạy ào tới, còn nhanh hơn cả tiếng gầm thê lương của nó. Một ảo ảnh mơ hồ cùng với những nơi nó quét qua đều trở nên tàn phá, đã xông vào khu ngập xương khói. Chỉ cần ngắn ngủn vài giây, con thiết giáp long đỏ mắt vì phẫn nộ đã có thể đến siêu thị Gia Nhạc Phúc rồi. O o o, cách chương.